Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 14. Giê-xu tại Cesare Maritime nói với các người tù khổ sai chèo thuyền.
Giê-xu ở giữa một quảng trường lớn và khá đẹp. Từ đó có một con lộ lớn kéo dài ra tới bờ biển. Từ lúc nãy, một chiếc chiến thuyền rời cảng ra khơi bị gió đẩy đi, và các mái chèo phải xoay hướng nó, phải có một thuật lèo lái khác để vào cảng, vì người ta đã cuộn các buồm lại, và các mái chèo chỉ chèo một bên thuyền để quay con thuyền theo vị trí thuận tiện. Từ quảng trường, người ta không nhìn thấy cảng, nhưng biết chắc là nó ở gần. Bên cạnh quảng trường là những dãy gia cư mênh mông, với đặc tính là các bức tường phía ngoài hầu như không có cửa, không có các cửa tiệm.
Chúng ta đi đâu bây giờ? Thầy đã muốn đến đây hơn là đến khu vực phía đông. Chỗ này là nơi ở của các người ngoại giáo. Ai muốn thầy và ai nghe thầy?
Phêrô hỏi như muốn trách Giê-xu.
Chúng ta lại chỗ kia, chỗ góc gần bờ bể. Thầy sẽ nói ở đó.
Nói biết sống.
Cả sống cũng được tạo dựng bởi Thiên Chúa.
Các ngài tới đó. Lúc này, các vị ở ngay một góc kín, nhìn thấy cảng, và chiếc thuyền đã thấy lúc nãy, đang từ từ vào cảng, và người ta cột nó lại. Có vài người thủy thủ đi dạo dọc theo cảng, vài người buôn bán trái cây, liều mình phải vô trạm của Roma vì buôn bán sản phẩm của họ, không có gì khác. Giê-xu tựa lưng vào tường, quà giống như để nói với sóng. Các tông đồ ở chung quanh người có vẻ không bằng lòng mấy vì hoàn cảnh này. Người thì đứng, người thì ngồi trên những cục đá lớn rải rác đó đây.
Thật là ngu si. Kẻ cho rằng mình có thế lực, có sức khỏe tốt, có hạnh phúc và nói rằng:
từ nay tôi cần gì nữa? Tôi cần ai nữa? Chẳng ai cả. Tôi không thiếu thốn gì, tôi đầy đủ. Luật pháp hay chỉ thị của Thiên Chúa và những luật về luân lý đối với tôi là không. Luật của tôi là làm những gì tôi có thể, không cần suy nghĩ xem nó tốt hay xấu đối với những người khác.
Một người bán hàng nghe thấy các giọng vang vang của Giê-xu liền quay lại và tiến về phía người. Người vẫn tiếp tục:
đó là cái kiểu mà những ông bà không khôn ngoan, không đức tin thường nói. Nhưng nếu theo lối này, họ biểu lộ rằng họ có ít gì thể lực, thì họ cũng bộc lộ sự thân thiết của họ đối với điều ác.
Có một số người lên khỏi chiếc tàu và các ghe khác và đi về phía Giê-xu.
Con người không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm, chứng tỏ sự thân thiết của họ đối với Thiên Chúa và với các nhân đức. Khi họ suy rằng đời sống còn hay thay đổi hơn mặt biển, hôm nay yên tĩnh, ngày mai sóng gió. Cũng vậy, sự thoải mái và thể lực hôm nay, có lẽ ngày mai là khốn nạn và bất lực. Vậy sẽ ra sao khi con người không có những liên lạc với Thiên Chúa? Có bao nhiêu người trên chiến thuyền này đã có một thời sung sướng và mạnh thế, bây giờ là nô lệ và bị coi như đắc tội. Đắc tội và vì thế là nô lệ hai lần. Một lần bởi luật lệ của nhân loại mà người ta nhào báng cách vô ích vì nó hiện hữu và nó trừng phạt những ai vi phạm nó. Và một lần bởi Satan, kẻ đời đời chế ngự kẻ có tội, không biết ghét bỏ tội của mình.
Chào thầy, thầy tới đây à? Thầy biết tôi không?
Nguyện Thiên Chúa đến với anh. Publius Quintilianus, tôi tới, anh thấy không?
Và ngay ở đây, trong khu vực người Roma, tôi đã không còn hy vọng gặp thầy, nhưng tôi rất sung sướng nghe thầy.
Tôi cũng vậy. Trên chiếc chiến thuyền này, có nhiều người chèo không?
Rất nhiều. Phần lớn là các tù nhân chiến tranh. Thầy lưu ý tới họ bắn táo.
Tôi muốn lại gần chiến thuyền.
Tới đi. Các người khác tránh chỗ.
Anh ta ra lệnh cho nhóm ở gần người. Họ lui ra mau lẹ và lẩm bẩm chửi thề.
Để kệ họ. Tôi có thói quen bị bao vây bởi người ta.
Chỉ được tới đây thôi, không tới gần hơn được. Tàu nhà binh.
Đủ rồi, xin Chúa trả ơn anh.
Giê-xu bắt đầu nói, trong khi tên lính Roma làm như lên phiên gác ở bên cạnh người, trong bộ y phục lộng lẫy của anh.
Nô lệ sau một biến cố đau thương, tức chỉ là nô lệ một lần. Nô lệ suốt cuộc đời. Nhưng mỗi giọt nước mắt rơi trên xích xiền, mỗi cú roi ghi dấu đau thương trên thân xác bị còng xiết, sẽ trang điểm cho cái gì không chết, và sau cùng mở ra cho họ sự bình an của Thiên Chúa, bạn của những con cái đau khổ của người. Người sẽ cho họ bao niềm vui để đổi cho tất cả những gì là đau thương ở đây.
Từ trong chiếc thuyền, có mấy người trong nhóm những người chèo thuyền đã nghe và đi lên. Đương nhiên, những người chèo thuyền là tù binh, không ở trong đám họ. Nhưng chắc chắn nhờ những lỗ mà mái chèo luồn qua, họ đã nghe giọng nói mạnh của Giê-xu vang trong không khí yên tĩnh vào giờ thủy triều thấp này. Có người lính gọi Publius Quintilianus, nên anh ta bỏ đi.
Tôi muốn nói với những người khổ sở này rằng Thiên Chúa yêu họ. Vì cam phần đau thương, họ chỉ việc làm cho nó thành ngọn lửa để cắt đứt mau hơn cái xiền của chiến thuyền đời sống, bằng cách trong sự khát vọng Thiên Chúa tiêu hao cái ngày khổ sở này, tức là đời sống, cái ngày tối tăm, bão tố, đầy sợ hãi và bị tước đoạt, để đi vào trong cái ngày của Thiên Chúa, trong sáng, thanh quang, không bao giờ phải sợ hãi và đau khổ nữa. Các ông sẽ tiến vào trong bình an lớn lao, trong sự tự do bất tận của thiên đàng. Ôi, hỡi những kẻ tử đạo của một số kiếp đau thương, miễn là trong sự đau khổ của các ông, các ông biết sống tốt và khát vọng Thiên Chúa.
Publius Quintilianus trở lại với các người lính khác. Theo sau anh ta là một cái kiệu được khen bởi các nô lệ và các người lính đã dẹp chỗ cho nó.
Thiên Chúa là ai? Tôi nói với dân ngoại, những người không biết Thiên Chúa là ai. Tôi nói với con cái những dân bị đô hộ, họ không biết Thiên Chúa là ai. Trong cái rừng của quý vị, ôi hỡi những người Gô Loa, ôi hỡi các người Tây Ban Nha, ôi hỡi dân Thras, ôi hỡi Germani, ôi hỡi dân Celtic, quý vị có cái gì bộc lộ Thiên Chúa, tâm hồn tự nhiên hướng về sự thờ phượng người, bởi vì nó nhớ về cõi trời. Nhưng quý vị không biết lối tìm ra vị Thiên Chúa thực, đấng đã đặt trong cơ thể của quý vị một linh hồn, ngang hàng với linh hồn chúng tôi, con cái Israel, ngang hàng với linh hồn các người Roma hùng mạnh đã chế ngự quý vị, một linh hồn có cùng một bổn phận và cùng một quyền lợi đối với đấng tốt lành, tức là với Thiên Chúa, mà nó phải trung thành. Quý vị cũng hãy bình đẳng đối với sự thiện. Chúa hay các chúa mà cho tới nay quý vị thờ, mà quý vị nghe tên từ trên đầu gối mẹ, vị chúa mà có lẽ bây giờ quý vị không còn nghĩ tới nữa, vì quý vị thấy chúa này không cho quý vị một an ủi nào trong những đau khổ của quý vị. Vị chúa mà có thể quý vị còn ghét và nguyền rủa trong nỗi thất vọng của quý vị, chúa này không phải là Thiên Chúa thực. Thiên Chúa thực là tình yêu và thương xót. Các chúa của quý vị có là vậy không? Không. Chúng chỉ là khắt khe, hung bạo, dối trá, giả hình, trụy lạc, trộm cắp. Và bây giờ, chúng bỏ rơi quý vị, không một an ủi tối thiểu, là hy vọng được yêu và sự chắc chắn được nghỉ ngơi sau biết bao đau khổ. Sự việc như vậy bởi vì Chúa của quý vị không hiện hữu. Nhưng Thiên Chúa thực là tình yêu và thương xót mà tôi xác định với quý vị là người hiện hữu. Đó là đấng đã dựng nên trời, biển cả, núi non, rừng rú, cây cối, hoa lá, súc vật và con người. Chính người đã ghi khắc vào tâm khảm các người thắng trận một tình thương và một tình yêu, giống như tình thương và tình yêu của người đối với những kẻ khốn nạn trên trái đất. Ôi hỡi những vị quyền thế, ôi hỡi các vị làm chủ, hãy nghĩ rằng tất cả mọi người đều có cùng một nguồn gốc. Đừng thù ghét những kẻ mà vì một bất hạnh đã bị rơi vào tay quý vị. Hãy nhân đạo với những kẻ mà một lỗi lầm đã xích họ vào băng của chiến thuyền. Rất nhiều lần con người đã phạm tội, không có ai, không có những khuyết điểm bí mật hơn kém. Nếu quý vị nghĩ tới điều đó, quý vị sẽ xử tốt với những anh em kém may mắn hơn quý vị đã bị phạt vì những lỗi mà chính quý vị cũng lỗi phạm mà chẳng bị phạt. Công lý của con người rất mập mờ bấp bênh khi họ xét đoán. Đến nỗi nếu công lý của Thiên Chúa cũng giống vậy, thì khốn nạn chừng nào. Có những kẻ đắc tội, nhưng không có vẻ như vậy. Có những kẻ vô tội mà người ta cho là có tội. Chúng ta đừng tìm hiểu tại sao. Những kẻ bất công và đầy thù ghét thì hay kết án anh em đồng loại mình. Có những kẻ đắc tội thực sự là đắc tội, nhưng nó bị đẩy đến tội ác bởi những kẻ quyền hành mạnh thế, rồi những kẻ này bào chữa, miễn thứ cho phần lỗi của họ. Vì thế quý vị, những người được ủy thác cái chiến thuyền này, quý vị hãy nhân đạo. Bên trên công lý của loài người còn có công lý của Thiên Chúa cao hơn rất nhiều. Công lý của Thiên Chúa thực, đấng đã tạo dựng nên ông vua và kẻ nô lệ, núi đá và hạt cát. Người nhìn các ông, hỡi các quản lý chèo, và người ủy thác cho các ông quản lý việc chèo thuyền, nhưng khốn cho các ông nếu các ông độc ác vô lý. Tôi, Giêsu Kitô, đấng Messia của Thiên Chúa thật, tôi cho các ông sự chắc chắn rằng khi các ông chết, người sẽ trói các ông vào chiến thuyền đời đời và giao các ông cho những cây roi dính máu của ma quỷ. Các ông sẽ chịu cùng một gia hình, cùng những cú roi như các ông đã phạt. Nếu có một luật nhân loại dự liệu những hình phạt cho kẻ có tội, thì trong sự trừng phạt đừng vượt quá giới hạn, hãy biết và nhớ rằng kẻ mạnh hôm nay có thể ngày mai sẽ rất khốn nạn. Chỉ có mình Thiên Chúa là vĩnh cửu. Tôi muốn thay đổi quả tim của quý vị, và nhất là tôi muốn bẻ gãy xiềng xích, trả lại cho quý vị tự do và quê hương mà quý vị đã mất. Nhưng hỡi các anh em tù khổ sai chèo thuyền, nếu quý vị không nhìn thấy khuôn mặt tôi, thì tôi biết con tim của quý vị với những vết thương của nó. Để đổi lại tự do và quê hương dưới đất mà tôi không thể cho quý vị, ôi hỡi những người nô lệ của kẻ mạnh, tôi sẽ cho quý vị một tự do cao hơn và một quê hương tuyệt vời nhất. Vì quý vị, tôi đã trở thành tù nhân. Tôi đã bỏ quê tôi để cứu chuộc quý vị, và tôi tặng ban cho quý vị chính mình tôi, vì quý vị không phải là sự nhục nhã của trái đất như người ta gọi quý vị, Nhưng sự xấu hổ của người hay quên giới hạn trong sự nghiêm khắc của chiến tranh và của công lý. Tôi sẽ làm một luật mới trên trái đất và một nơi ở êm đềm trên trời. Hỡi những ai khóc, hãy nhớ tên tôi, con Thiên Chúa. Đó là tên người bạn. Hãy nói tên này khi quý vị đau khổ. Hãy chắc rằng nếu quý vị yêu tôi, quý vị sẽ chiếm hữu được tôi dù là chúng ta không bao giờ gặp nhau trên trái đất.
Tôi là Giêsu Kitô, vị cứu tinh, bạn của quý vị, nhân danh Thiên Chúa thật. Tôi an ủi quý vị, nguyện cầu bình an mau chóng đến với quý vị.
Đám đông, phần lớn người Roma tụ tập chung quanh Giêsu. Tư tưởng mới này của người làm tất cả đều ngạc nhiên.
Lạy Jupiter, Ngài làm tôi nghĩ đến những điều mới. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới những điều này, nhưng tôi cảm thấy nó rất thực.
Lucius Quintilianus vừa suy nghĩ, vừa thiện cảm nhìn Giêsu.
Chính vậy đó bạn. Nếu con người chịu khó suy nghĩ, họ sẽ không bao giờ phạm tội ác.
Lạy Jupiter, lời hay chừng nào, tôi phải nhớ lời đó. Ngài đã nói, nếu con người chịu khó suy nghĩ,
họ sẽ không bao giờ phạm tội.
Ồ, đúng vậy. Lạy Jupiter, Ngài biết rằng Ngài lớn chừng nào không?
Tất cả những người muốn đều có thể trở nên như tôi, nếu họ kết hợp làm một với Thiên Chúa.
Tên lính Roma tiếp tục cái kinh cầu lại Jupiter với sự khám phục gia tăng. Nhưng Giêsu nói với anh ta,
tôi có thể an ủi những người nô lệ chèo thuyền không? Tôi có tiền, một trái cây, một sự êm dịu, để họ biết rằng tôi yêu họ.
Hãy cho đây, tôi có thể làm. Còn chuyện khác, ở kia có một bà rất có quyền hành. Tôi đi xin phép bà.
Publius đi về chiếc kiệu và nói bên cạnh cái màn hơi hé mở. Rồi anh ta trở lại.
Tôi có toàn quyền. Tôi sẽ canh chừng việc phân phát để phiên cai ngục không lạm dụng. Đây là lần duy nhất mà một người lính của đế quốc sử dụng lòng thương đối với các nô lệ của chiến tranh.
Lần đầu tiên, chứ không phải lần duy nhất. Một ngày kia, sẽ không còn nô lệ. Nhưng trước đó, các môn đệ của tôi sẽ xuống giữa các người chèo thuyền và các nô lệ, để gọi họ là anh em.
Lạy một lọt, lạy Jupiter phát ra trong làn khí yên tĩnh, trong khi Publius chờ cho có đủ trái cây và rượu cho các nô lệ chèo thuyền. Rồi trước khi lên thuyền, anh ta nói vào tai Giêsu.
Ở đó, ở bên trong, có Claudia Procula, bà muốn nghe thầy nói nữa. Nhưng trong khi chờ đợi, bà muốn hỏi thầy điều gì, xin thầy tới.
Giêsu đi về phía cái kiệu.
Chào thầy.
Tấm màn hơi mở ra để lộ cho thấy một phụ nữ đẹp, trạc 30 tuổi.
Nguyện cho sự ước ao khôn ngoan đến với bà.
Thầy đã nói rằng, linh hồn nhớ về cõi trời, vậy thì nó vĩnh cửu. Cái thứ mà thầy nói đó, nó có ở trong chúng tôi không?
Nó vĩnh cửu, vì vậy nó nhớ tới Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó.
Linh hồn là cái gì?
Linh hồn là một yếu tố quý phái của con người. Bà hãnh diện vì thuộc về dòng Claudia. Con người là một cái gì rất cao hơn, vì nó thuộc về gia đình Thiên Chúa. Bà có trong bà máu của dòng Claudia, một gia đình mạnh thế. Nhưng nó có một nguồn gốc và một tận cùng. Còn trong con người, nhờ linh hồn có dòng máu của Thiên Chúa. Bởi vì linh hồn là dòng máu thiêng liêng, Thiên Chúa là một thần trí rất thanh khiết. Linh hồn là dòng máu thiêng liêng của đấng tạo hóa của con người, của Thiên Chúa vĩnh cửu, toàn năng, thánh thiện. Bởi vậy, con người cũng vĩnh cửu, mạnh mẽ và thánh thiện. nhờ linh hồn ở trong nó. Linh hồn sống bao lâu, có người còn kết hợp với Thiên Chúa.
Tôi là người ngoài, vậy tôi có linh hồn không?
Bà có linh hồn, nhưng nó bị rơi vào trong hôn mê. Hãy đánh thức nó dậy với chân lý và sự sống.
Tạm biệt thầy.
Cầu cho sự công chính chinh phục bà. Chào.
Giê-xu nói với các môn đệ.
Các con thấy đó, ở đây thầy cũng có các thính giả.
Đúng, nhưng ngoài những người Roma, ai hiểu thầy? Đây là những người man rợ.
Ai? Tất cả. Sự bình an ở trong họ, và họ nhớ tới thầy rất nhiều, hơn là những người khác trong Israel. Chúng ta hãy đi dùng bữa, trong nhà tiếp đãi chúng ta.
Gioan nói,
thưa thầy, người đàn bà này cũng là cái bà đang nói với con. Hôm thầy chữa bệnh nhân đó, con thấy bà và con nhận ra.
Vậy các con thấy đó, ở đây cũng có người chờ thầy, nhưng các con có vẻ không bằng lòng mấy. Thầy đã làm rất nhiều, trong ngày mà thầy thuyết phục các con rằng, không phải chỉ với Israel mà thôi, nhưng là với tất cả mọi dân mà thầy tới, và chuẩn bị cho các con tới. Thầy đã nói với các con, hãy ghi nhớ vào trí nhớ các con, tất cả những gì đến từ thầy của các con. Không có một sự kiện nào là vô ý nghĩa, và không trở nên một luật lệ cho việc truyền giáo một ngày kia.
Không ai trả lời cả. Giê-xu cũng mỉm cười buồn, đầy trắc ẩn.
Sáng nay, cũng có một chuyện đến với con. Con cảm thấy nản lòng. Tới nỗi, con bật khóc vì biết bao điều. Điều sau cùng, không phải là sự mệt mỏi để viết. Ta viết với sự tác tín rằng, bao lòng nhân từ của Thiên Chúa và bao sự mệt mỏi của Gioan nhỏ sẽ hoàn toàn là vô ích. Và trong khi khóc, con kêu gọi thầy của con. Vì lòng nhân từ, người đã đến với con, và con trình người những tư tưởng của con. Người đã nhún vai làm như muốn nói,
hãy bỏ rơi thế giới với các chuyện của nó.
Rồi người âu yếm con và nói với con,
cái gì? Con không muốn giúp cha nữa sao? Thế giới không muốn biết lời cha. Vậy chúng ta hãy kể nó ra giữa chúng ta với nhau, vì niềm vui mà cha có được khi nhắc lại nó cho một linh hồn trung thành, và vì niềm vui mà con có được khi nghe nó. Sự chán ngán làm việc tông đồ, nó nặng nề hơn sự chán ngán của bất cứ công việc nào khác. Nó làm tối tăm cả những ngày trong sáng nhất. Nó làm thành cay đắng cả những đồ ăn ngọt nhất. Tất cả đều trở nên cho và buồn, buồn nôn và mật đắng. Nhưng hỡi linh hồn của cha, đây là những giờ mà chúng ta mang trên mình cái gánh nặng của sự mệt mỏi, của nghi ngờ, của những khốn cùng của cả một thế giới. Chết vì không có được điều chúng ta có. Đó là những giờ chúng ta hành động mạnh hơn. Cha đã nói với con hồi năm ngoái, có gì tốt? Linh hồn tự hỏi như vậy khi nó bị dìm ngập trong tất cả những gì dìm ngập thế giới, tức là trong những làn sóng của Satan, và nó làm cho thế giới đắm chìm. Nhưng linh hồn đóng đăng mình vào cặp giá cùng với Thiên Chúa của nó sẽ không bị đắm chìm. Trong một lúc, nó bị mất mọi ánh sáng và phải ngục lặn trong làn nước, làm nôn mửa của sự mệt mỏi thiêng liêng. Rồi khi được thoát ra, nó sẽ tươi mát và đẹp đẽ hơn. Điều mà con nói,
con chẳng được ích lợi gì.
là hậu quả của sự mệt mỏi này. Con sẽ chẳng bao giờ có ích lợi gì, nhưng cha vẫn là cha, và vì vậy, con sẽ luôn luôn có ích cho chức vụ phát ngôn viên của con. Chắc chắn rằng, nếu cha thấy ơn của cha giống như một viên ngọc lớn và rất quý, bị chôn vùi một cách hà tiện, bị sử dụng cách thiếu khôn ngoan, hay vì lười biếng, người ta không tìm cách bảo vệ nó dưới những bảo đảm, mà vì sự độc ác của con người bó buộc phải có trong một số trường hợp để bảo vệ ơn phúc và bảo vệ tạo vật mà qua họ ơn phúc được ban. Lúc đó cha sẽ nói câu "Đủ rồi" của cha, và lần này sẽ không trở lại nữa. Đủ rồi với tất cả, ngoại trừ với tâm hồn nhỏ, mà hôm nay giống như bông hoa dưới trận mưa rào. Với những âu yếm này, con có thể nghi ngờ việc cha yêu con sao? Nào đi, con đã giúp cha trong thời chiến, bây giờ cũng hãy giúp cha nữa. Có biết bao việc phải làm.
Và con bình tĩnh, với những vuốt ve của bàn tay dài và nụ cười quá dịu dàng của Giê-xu, tất cả đều tươi sáng, luôn luôn như vậy, khi người là tất cả cho con.
Vây quanh cuộc đời con, gặp nhiều đau đớn nặng gánh trên đôi vai này, lòng con thơ thai với phút suy tư thầm cẩn xin ngài đến với con, dẫn bước con đi cùng cha. Tình yêu Thiên Chúa đã đỡ nâng con qua núi ngàn, ngài nắm tay con qua bao dông muôn trùng khơi. Nguồn sức mới khi con ở trong vòng tay Chúa, ngài đỡ nâng con hơn những ước mong đời con. Này em đã and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders.
thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.